Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Thưa quý vị, nước Pháp, một trong những quốc gia ghi nhận tỷ lệ tiêm ngừa COVID-19 rất cao trên thế giới, hiện nay đang phải đối mặt với nạn làm giả, buôn bán và sử dụng chứng nhận y tế giả mà báo chí Pháp gọi là một đại dịch trong lòng đại dịch, nhất là trong bối cảnh số ca nhiễm mới thường nhật tại Pháp đã lên đến hơn 300.000 ca trong nhiều ngày, gây áp lực đối với hệ thống y tế về số bệnh nhân nặng phải nhập viện và có nguy cơ tử vong. Chứng nhận y tế giả trở thành mối lo ngại đối với chính quyền Macron, buộc nhà chức trách Pháp tăng cường biện pháp đối phó. Ngày 3 tháng Giêng năm 2022, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thẳng thừng tuyên bố không để yên và sẽ gây phiền nhiễu cho những người không chịu tiêm chủng, hạn chế ở mức tối đa việc người không tiêm ngừa COVID-19 tham gia vào các hoạt động xã hội. Tuyên bố gây tranh cãi của Tổng thống Pháp được đưa ra trong bối cảnh trên tổng dân số khoảng 67 triệu người, nước Pháp vẫn còn khoảng 5 triệu người không chịu tiêm ngừa COVID-19, cho dù tình hình dịch bệnh lây lan nhanh chóng từ dịp lễ Tết cuối năm 2021. Theo Bộ trưởng Nội vụ Pháp Dag Mana, tính đến ngày 30 tháng 12 năm 2021, có gần 200.000 chứng nhận y tế giả đã bị nhà chức trách phát hiện. Chỉ trong vài tháng, nạn buôn bán chứng nhận y tế giả đã tăng với quy mô chưa từng có tại Pháp, nhất là từ giữa tháng 7 năm ngoái, sau bài phát biểu của Tổng thống Macron nhân dịp Quốc khánh Pháp. Theo đó, khi đi nhà hàng, quán cà phê và nhiều cơ sở văn hóa thể thao, người dân phải trình chứng nhận y tế, chứng nhận họ hoặc đã tiêm phòng, hoặc đã nhiễm COVID-19 và lành bệnh, hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona. Theo nhiều chuyên gia, con số gần 200.000 chứng nhận y tế giả đang lưu hành mà Bộ Nội vụ Pháp công bố chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Vậy, chứng nhận y tế giả là gì? Có thể đó là chứng nhận xét nghiệm giả với kết quả âm tính, nhưng nhiều hơn cả vẫn là chứng nhận giả mạo về việc tiêm chủng ngừa COVID-19. Chứng nhận tiêm chủng giả cũng muôn hình vạn trạng, như cốt QR giả không chứa bất cứ thông tin nào về việc chích ngừa, không được kết nối với hệ thống. Và đương nhiên là không có giá trị khi được kiểm tra, hay đó là chứng nhận tiêm chủng thật của một người nhưng được đem cho người khác mượn hoặc bị lén sao chép đánh cắp thông tin mà chủ nhân không hay biết.
Nhưng khó phát hiện hơn cả là loại chứng nhận do chính giới bác sĩ, y tá, nhân viên y tế làm giả cho người quen hoặc tiếp tay cho các mạng lưới buôn bán chứng nhận bất hợp pháp để bán kiếm lời. Những chứng nhận này được nhập vào hệ thống đầy đủ và chính thức, chỉ có điều người có tên trên chứng nhận không hề được tiêm vaccine. Chẳng hạn một bác sĩ ở thành phố Rennes-Villepont, tỉnh Val-de-Marc, ngoại ô Paris, bị phát hiện làm giả 220 chứng nhận y tế và bán với giá lên tới cả 1.000 euro một chứng nhận. Chứng nhận y tế giả thường được chào hàng, giao bán trên các mạng xã hội với giá thường dao động trong khoảng từ vài chục cho đến vài trăm euro.
Tuy nhiên, nhiều khi các bác sĩ, y tá cũng vô tình trở thành nạn nhân của các trò lừa đảo, bị tin tặc đánh cắp thông tin bảo mật rồi mạo danh họ đột nhập vào hệ thống y tế làm chứng nhận giả. Ngày 31 tháng 12 vừa qua, trả lời phỏng vấn báo Libération, tướng Sylvain Noyau, chỉ huy cơ quan trung ương về đấu tranh chống các vụ xâm hại môi trường và sức khỏe cộng đồng, OCLASP, cơ quan tiến hành và hỗ trợ điều tra về chứng nhận y tế giả trong giai đoạn COVID-19, cho biết là trên thực tế, số các nhân viên y tế bị kẻ xấu lừa gạt và trở thành nạn nhân nhiều hơn là số những người chủ động gian lận làm giả chứng nhận. Một trường hợp đau lòng được biết đến nhiều với tên gọi bi kịch Aisha. Bà Aisha, 57 tuổi, qua đời tại bệnh viện Raymond Poincaré tại thành phố Garches, tỉnh Hauts-de-Seine hồi đầu tháng 12. Bà Aisha nhập viện vì nhiễm COVID-19 nặng và khai là đã tiêm chủng. Tuy nhiên, xét nghiệm huyết thành cho thấy bà không hề có kháng thể ngừa COVID-19. Cuối cùng, ông Patrick, chồng bà, mới thú nhận chứng nhận y tế của bà Aisha là giả, được mua trên Internet với lời giới thiệu của một đồng nghiệp của bà với giá 200 euro. Sau cái chết của vợ, ông Patrick đã khởi kiện vị bác sĩ có tên trên chứng nhận của bà Aisha. Điều tra cho thấy vị bác sĩ đó từng làm việc tại trung tâm tiêm chủng lớn nhất thành phố Nice, miền Nam Pháp, nơi mỗi ngày cấp tới 5.000, 6.000 chứng nhận tiêm chủng. Vào tháng 9 năm ngoái, khi cứ liên tục nhận được các cuộc gọi điện thoại của nhiều chủ doanh nghiệp hỏi xem có đúng là nhân viên của họ đã được tiêm ngừa tại trung tâm ông làm việc hay không, bởi đó là những nhân viên luôn luôn từ chối tiêm chủng nhưng lại có chứng nhận. Vị bác sĩ này nghi ngờ là bị kẻ gian đánh cắp thông tin để xâm nhập hệ thống làm giấy chứng nhận tiêm chủng, nên ông đã đệ đơn khiếu kiện. Vị bác sĩ này cho báo Libération biết có nhiều đồng nghiệp của ông lâm cảnh tương tự. Và nếu những người dùng chứng nhận giả chỉ sử dụng chúng để đi nhà hàng, quán cà phê hay các cơ sở thể thao văn hóa thì rất khó để bị phát hiện. Một ví dụ khác, theo Libération hôm 17 tháng 8 năm ngoái, là một y tế tại Sartre đã đệ đơn khiếu kiện vì tài khoản chuyên nghiệp của anh đã bị kẻ gian xâm nhập trái phép tới 50.000 lần để làm giả chứng nhận y tế. Pháp cho đến nay đã mở 400 cuộc điều tra tư pháp trên quy mô quốc gia về các vụ giả mạo chứng nhận y tế. Theo tướng Sylvain Noyot, gần 50% số cuộc điều tra được mở ngay từ hồi tháng 8 năm 2021. Tỷ lệ này là 35% trong tháng 9 và tháng 10 và giảm xuống còn 15% trong 2 tháng cuối năm ngoái. Điều này phần nào là nhờ Oclaesp đã phát hiện những lỗ hổng của hệ thống cấp chứng nhận y tế tại Pháp, thông báo và phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan như cảnh sát, hiến binh, tư pháp, bảo hiểm y tế hay cơ quan kỹ thuật số của ngành y tế v.v. để phối hợp khắc phục và kêu gọi giới bác sĩ, y tá, nhân viên y tế đề cao cảnh giác. Tình hình dịch bệnh trở nên nghiêm trọng, số người nhập viện ngày càng tăng, chứng nhận y tế giả không còn chỉ dùng để tham gia các hoạt động xã hội mà còn là một chỉ dấu được quan tâm khi bệnh nhân COVID-19 nhập viện, bởi nó có thể giúp các bác sĩ đưa ra liệu pháp điều trị cho phù hợp, tránh nguy cơ bệnh nhân lâm bệnh nặng hoặc tử vong. Bộ trưởng Y tế Pháp khẳng định có tới 5% số bệnh nhân nhập viện dùng chứng nhận y tế giả. Vì thế, ông kêu gọi những ai dùng chứng nhận giả nên khai báo thành thật với cơ quan y tế để được điều trị phù hợp, tránh tái diễn bi kịch Aisha. Trả lời RFI Pháp ngữ ngày 21 tháng 12, giáo sư Frédéric Adné, trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Avicen tại thành phố Bobigny và trung tâm cấp cứu SAMU, tỉnh Seine-Saint-Denis, ngoại ô Paris, nhấn mạnh.
Điều đó là quan trọng, thậm chí còn là điều cơ bản, bởi phương pháp điều trị sớm có thể chỉ định cho bệnh nhân là khác nhau tùy thuộc vào việc họ đã tiêm chủng hay chưa. Đối với chúng tôi, một bệnh nhân chưa chích ngừa rõ ràng là một bệnh nhân có nhiều nguy cơ, và nhất là nếu bệnh nhân lại có các bệnh nền khác. Khi đó chúng tôi có thể chỉ định cho họ, chẳng hạn như tiêm các loại kháng thể đơn dòng đã chứng minh hiệu quả là làm giảm nguy cơ tử vong, nhờ đó giảm được nguy cơ bệnh nhân lâm bệnh nặng. Nếu họ nói là đã được tiêm ngừa, thì các bệnh nhân có nguy cơ không được hưởng liệu pháp điều trị sớm nói trên. Còn đến giai đoạn phải điều trị hồi sức thì không còn có nhiều sự khác biệt trong điều trị cho các bệnh nhân đã được tiêm chủng hoặc chưa tiêm chủng. Thật đáng tiếc là khi họ lâm vào giai đoạn bệnh đã biến chuyển nặng và phải được điều trị hồi sức tích cực thì không có sự khác biệt cơ bản trong liệu pháp điều trị cho bệnh nhân đã được tiêm chủng hay chưa được tiêm chủng. Khi đó hiệu quả điều trị cũng không còn nhiều.
Tuy nhiên, cũng theo bác sĩ Adné, hiện nay bệnh viện thường cho bệnh nhân xét nghiệm huyết thanh để biết chắc chắn bệnh nhân đã chích ngừa hay chưa. Bác sĩ Adné nói tiếp.
Đúng là khi các bệnh nhân nói với chúng tôi rằng họ đã chích ngừa, chúng tôi cho họ làm xét nghiệm huyết thanh. Chúng tôi hỏi họ cho rõ thêm, kiểm chứng lại thông tin, đương nhiên là để tốt cho họ, xem ai cần được phương pháp điều trị đặc biệt. Nhưng rất tiếc là chúng tôi thường nhận thấy rằng quả thực những bệnh nhân tự nhận là đã tiêm chủng rồi và bị bệnh mà không triệu chứng thì thường là những bệnh nhân hoặc dùng chứng nhận y tế giả hoặc đã nói dối và họ phải làm mọi chuyện để che giấu việc họ chưa tiêm. Đúng là có một cách, dù không hoàn toàn đúng 100%, để đo lường được lượng kháng thể chống protein S, bởi vì các loại vaccine đều nhắm tới protein S, và đó chính là điều cho phép phân biệt những người đã từng tiêm chủng với các bệnh nhân đã nhiễm COVID-19. Bệnh nhân đã từng nhiễm bệnh thì có nhiều loại kháng thể khác nhau. Trên thực tế, bây giờ chúng tôi thường xuyên kiểm chứng thông tin như thế.
Cho dù các hệ lụy cho hệ thống bệnh viện và xã hội là không hề nhỏ, nhưng bác sĩ Adné vẫn khẳng định nạn nhân trước hết chính là người bệnh.
Nhưng trên hết đó là một mối nguy đe dọa mọi bệnh nhân. Các bệnh nhân là nạn nhân kép. Trước hết họ là nạn nhân bởi vì họ có nguy cơ nhiễm bệnh. Trong khi nếu họ đã được tiêm phòng thì họ có thể sẽ không bị lâm bệnh nặng. Như vậy bản thân họ đã là nạn nhân của bệnh này. Thứ hai, họ là nạn nhân của những lời nói dối và việc truyền bá thông tin sai lệch khiến họ nhầm lẫn trong niềm tin, khiến họ không thể bảo vệ mọi người xung quanh, bảo vệ được người thân của họ. Và đó thực sự là tội ác.
Trước nạn chứng nhận giả mà nạn nhân chính là người bệnh, đấu tranh chống chứng nhận giả được coi là ưu tiên của chính phủ Pháp. Theo dự luật mới được nghị viện thông qua, thì sử dụng, làm giả hoặc bán chứng nhận y tế giả, đặc biệt là trên các mạng xã hội, có thể bị phạt tù giam nhiều năm và vài chục ngàn euro tiền phạt. Tuy nhiên, chính quyền Pháp tỏ ra rộng lượng với những người đã lỡ phạm sai lầm mua chứng nhận giả với điều kiện họ phải sớm đi tiêm chủng trong vòng 30 ngày sau khi bị phát hiện. Về điều này, giáo sư Adney thể hiện quan điểm đồng tình.
Tôi hoàn toàn đồng ý về điều đó. Tôi tin rằng nên coi họ như là nạn nhân, chứ không phải là tội phạm hay những người ngoài vòng pháp luật. Tôi rất tức giận đối với những người làm lan truyền thông tin sai lệch. Chúng ta phải nghĩ tới việc có thể xử phạt họ. Đối với các bác sĩ sẵn sàng buôn bán chứng nhận y tế giả thì rõ rồi. Chúng ta có những điều luật y đức cho phép trừng phạt họ, thậm chí không cho họ hành nghề. Còn ở cấp hình sự, xử phạt những kẻ cầm đầu việc truyền bá thông tin sai lệch, theo đó vaccine là nguy hiểm và không hiệu quả là chuyện khó làm. Nhưng tôi tin rằng khi họ đẩy cuộc sống của toàn dân vào cảnh nguy hiểm, thì chúng ta cần có những vũ khí lập pháp để có thể trừng phạt họ.
Hey.